Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 20 tháng 7 năm 2016. Kính mời quý thính giả nghe chương trình phát thanh buổi tối từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, một tuần sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế BCA liên quan đến vụ Philippines kiện Trung Quốc, Bắc Kinh thông báo sẽ thực hiện tập trận ở vùng Biển Đông. Động thái này cho biết điều gì về chính sách Biển Đông sắp tới của Trung Quốc, cũng như các nước có thể trông chờ gì về phản ứng của Mỹ? Trong chương trình thời sự tối nay, mời quý thính giả đón nghe cuộc trao đổi giữa giáo sư Alan Carson với Việt Hà xoay quanh vấn đề vừa nêu. Ngoài ra, trong chương trình, Ban Việt ngữ còn gửi đến thông tin nỗi khổ của hành khách tàu lửa Bắc Nam ra sao, mối tương quan giữa bạo lực và pháp luật ở Việt Nam như thế nào, và sau cùng như thường lệ là một diễn đàn kinh tế. Kính mong quý thính giả đón nghe đến phút cuối của buổi phát thanh tối thứ Tư của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Và bây giờ, chúng tôi xin gửi đến bản tin chi tiết đầu giờ.
Việt Hà và Mặc Lâm xin gửi đến quý vị bản tin buổi tối. Thưa quý vị, kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa 14 hôm nay khai mạc trước những bức xúc của người dân trong nước liên quan đến vụ công ty thép Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường 4 tỉnh miền Trung Việt Nam trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó là một loạt các vấn đề khác như tranh chấp Biển Đông, nợ công tăng cao, bội chi ngân sách và kiểm soát các hoạt động đầu tư công. Trang tin Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV hôm nay cho biết, rất nhiều người dân trong nước mong muốn Quốc hội lần này sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận về Formosa Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, vấn đề môi trường của nhà máy giấy ở đồng bằng sông Cửu Long và tranh chấp Biển Đông cũng được các cử tri yêu cầu Quốc hội phải thảo luận.
Theo VOV, cử tri các tỉnh miền Trung một mặt hoan nghênh chính phủ đã công bố công khai nguyên nhân cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung trong thời gian qua. Mặt khác cũng bày tỏ mong muốn chính phủ phải có các giải pháp tích cực và cụ thể để giải quyết hậu quả trước mắt, bảo vệ môi trường và bảo đảm cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng. Trong cuộc họp báo trước ngày khai mạc Quốc hội vào hôm qua, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội cho biết chính phủ sẽ đệ trình Quốc hội xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến vụ công ty Formosa Tĩnh xả thải gây ô nhiễm môi trường.
Liên quan đến vấn đề thua lỗ ở Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC và trách nhiệm của ông Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, hôm nay báo chí trích dẫn lời Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết cơ quan chức năng Việt Nam đang điều tra hồ sơ thua lỗ của công ty. Con số thua lỗ hiện được tính lên tới hơn 3.200 tỷ đồng. Ông Lê Quý Vương cho biết hồ sơ điều tra rất dày và bao gồm nhiều năm. Vụ án liên quan đến công ty lớn với nhiều công ty con nên có thể phải mất rất nhiều thời gian để điều tra. Ông Vương không cho biết thời gian điều tra có thể kéo dài bao lâu, mà chỉ nói ngành công an sẽ cố gắng hoàn tất sớm công tác điều tra. Ngoài ra, ông Lê Quý Vương cũng đề cập đến vi phạm cấp biển số xanh cho xe tư của ông Trịnh Xuân Thanh. Ông nói rằng công an đang thanh tra toàn bộ việc quản lý cấp biển số xe của công an tỉnh Hậu Giang để rút kinh nghiệm.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng chính sách chuyển trục về châu Á mà Tổng thống Barack Obama thực hiện sẽ không thay đổi, bất kể ai sẽ là người được dân chúng Mỹ chọn để lãnh đạo quốc gia trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 11 tới đây. Lên tiếng tại Sydney trước khi kết thúc chuyến viếng thăm Úc kéo dài 3 ngày, Phó Tổng thống Biden nhấn mạnh Hoa Kỳ tiếp tục điều được ông gọi là sự hiện diện cần phải có ở châu Á-Thái Bình Dương như đã và đang làm để duy trì ổn định và hòa bình, giúp mọi quốc gia phát triển và thịnh vượng. Ông bảo thêm đã nói rõ điều này với Thủ tướng Malcolm Turnbull của quốc gia đồng minh Úc cũng như với lãnh tụ Trung Quốc là Chủ tịch Tập Cận Bình.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ đưa ra lời phát biểu vừa nêu để giải tỏa những thắc mắc đồn đãi về chính sách của Mỹ ở châu Á trong tương lai sau ngày Hoa Kỳ có tân lãnh đạo. Cho tới bây giờ, cả ứng cử viên Donald Trump của đảng Cộng Hòa và bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ vẫn chưa nói có tiếp tục chính sách chuyển trục về châu Á hay không. Cũng nên nhắc lại vào ngày hôm qua sau cuộc đàm phán với Thủ tướng Úc, Phó Tổng thống Mỹ Biden cho biết Úc và Hoa Kỳ sẽ gia tăng hợp tác quân sự để đảm bảo binh sĩ hai nước đủ khả năng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Cũng ngày hôm nay, nhưng tại Trung Quốc, Đô đốc Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ John Richardson cho hay quân đội Mỹ sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông theo đúng với quy định quốc tế về quyền tự do hàng hải và hàng không. Điều này được Bộ Tư lệnh Hải quân Mỹ thông báo, cho biết Đô đốc Richardson nói điều này trong buổi gặp gỡ Đô đốc Viên Dự Bách, Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Hoa Lục. Thông cáo của Hải quân Hoa Kỳ viết rằng trong cuộc gặp đó, Đô đốc Richardson nói Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động khắp nơi, kể cả ở Biển Đông, để bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không. Nhấn mạnh điều này sẽ không thay đổi.
Phát biểu của Đô đốc Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ được phổ biến chỉ vài ngày sau khi Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc là Đô đốc Tôn Kiến Quốc cho rằng những hoạt động quân sự của Hoa Kỳ tại Biển Đông có thể sẽ gây nên những thảm họa không thể lường trước. Hôm nay bài bình luận của Tân Hoa Xã cũng nói đến điều đó, khi viết rằng những quốc gia bên ngoài đừng nên can dự vào chuyện Biển Đông, cảnh báo có thể phải thực trực diện với những trở ngại. Mặc dù không nêu đích danh Hoa Kỳ, nhưng bài bình luận có đoạn viết rằng lịch sử cho thấy các nước Tây Phương chẳng bao giờ thành công khi muốn áp đặt quy luật cho thế giới, điển hình là thất bại ở vùng Trung Đông.
Cũng liên quan đến Biển Đông, 8 đại biểu Quốc hội Đài Loan đã đáp chuyến bay từ Đài Bắc ra đảo Ba Bình với mục đích khẳng định chủ quyền của nước họ ở đảo này và bác bỏ phán quyết mà Tòa trọng tài quốc tế vừa đưa ra hôm thứ Ba hồi tuần trước. Theo phán quyết của tòa, đảo Ba Bình là một bãi đá, do đó không một quốc gia nào có chủ quyền và không một nước nào có đặc quyền kinh tế. Tức khắc, chính phủ Đài Loan lên tiếng phản đối không công nhận phán quyết của tòa. Một ngày sau khi phán quyết được công bố, chính phủ Đài Bắc đưa chiến hạm đến để bảo vệ lãnh hải. Đồng thời, bà Tổng thống Thái Anh Văn đứng trên chiến hạm này để đọc lời kêu gọi quân đội phải sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đảo Ba Bình là hòn đảo mà phía Việt Nam cũng nói là có chủ quyền.
Campuchia đang mở cuộc điều tra liên quan đến âm mưu đảo chính lật đổ Thủ tướng Hun Sen. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, người đang bị truy lùng và điều tra có tên là Vichia Som, nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết. Trong bản tin gửi từ Phnom Penh, hãng thông tấn Reuters viết rằng, có một người đàn ông tên là Vichia Som dùng Facebook cá nhân để phổ biến đoạn video, trong đó kêu gọi mọi người sẵn sàng để cùng đứng dậy lật đổ chế độ độc tài Hun Sen. Lý do ông này đưa ra là chính quyền Hun Sen đứng đằng sau những vụ chiếm đất của dân và vi phạm nhân quyền. Chưa rõ đoạn video này được thu hình ở đâu, nhưng người tên là Vichia Som cho biết ông ta thuộc một đơn vị có trụ sở đặt tại vùng Tây Nam của Campuchia.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, Bắc Hàn nói rằng mới hoàn tất vụ bắn thử hỏa tiễn đạn đạo có thể mang đầu đạn hạt nhân, sẽ được dùng để tấn công phủ đầu nhắm vào những địa điểm Hoa Kỳ dùng làm căn cứ không quân hay hải quân trên lãnh thổ miền Nam. Bản tin do hãng thông tấn nhà nước Bắc Hàn KCNA phổ biến không cho biết vụ bắn thử này được thực hiện vào lúc nào, tại đâu, chỉ cho hay lãnh tụ Kim Jong-un có mặt tại chỗ để chỉ huy vụ này. Tờ Lao động, cơ quan tuyên truyền của đảng cầm quyền cũng chỉ cho công bố hình ảnh lãnh tụ Kim Jong-un và các tướng lãnh đứng quan sát vụ bắn thử hỏa tiễn. Một ngày trước đây, Seoul cho hay Bình Nhưỡng đã bắn 3 hỏa tiễn đạn đạo có tầm hoạt động từ 500 đến 600 cây số, tức có thể bắn tới bất kỳ địa điểm nào trên lãnh thổ Nam Hàn.
Vừa rồi là bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, một tuần sau phán quyết của Tòa Thường trực Trọng tài Quốc tế BCA trong vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc liên quan đến những tranh chấp ở khu vực Biển Đông, Trung Quốc thông báo nước này sẽ thực hiện một cuộc tập trận ở khu vực Biển Đông và đã thực hiện những tuần tra trên không thường xuyên trên các thực thể đang tranh chấp với các nước. Những động thái này cho biết điều gì về chính sách Biển Đông sắp tới của Trung Quốc và các nước có thể trông đợi gì về phản ứng của Mỹ? Việt Hà phỏng vấn giáo sư Alan Carson, chuyên gia về chính trị Trung Quốc tại Đại học Cornell. Trước hết, nhận định về những hoạt động quân sự gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông, giáo sư Carson cho biết.
Yeah, I think that that may be the beginnings of what could be a series of assertive moves on Beijing's part.
Theo tôi, đó có thể là mở đầu của một loạt những hành động gây hấn trong phản ứng của Trung Quốc trước phán quyết của tòa án. Nhưng thực ra còn quá sớm kể từ khi tòa ra phán quyết khoảng một tuần trước. Nhưng theo tôi, với hành động quân sự dạng này, Trung Quốc có thể sẽ gia tăng đòi hỏi về chủ quyền bằng cách đưa ra các phản ứng mạnh mẽ hơn thay vì chấp nhận phán quyết của tòa.
Thưa ông, trong một hội thảo mới đây tại Washington DC, ngay sau phán quyết của tòa PCA, một học giả Trung Quốc nói rằng Trung Quốc rất linh hoạt trong việc giải quyết các tranh chấp và có thể chấp nhận một số điểm mang tính kỹ thuật trong một số trường hợp. Liệu đây có thể coi là sự xuống thang trong chính sách Biển Đông của Trung Quốc hay chỉ là lời nói nhằm xoa dịu quốc tế sau phán quyết được cho là đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Trung Quốc trên trường quốc tế ạ?
My impression is they're playing a two-level game. One relates to the domestic audience and the extent.
Theo tôi thì họ đang chơi một trò chơi hai mức. Thứ nhất là họ phải giải thích với dân chúng trong nước. Chúng ta đã biết là có một mức độ nhất định về tinh thần dân tộc ở ngay trong Trung Quốc. Trong bối cảnh đó thì vấn đề chủ quyền khó có thể linh hoạt được. Cùng lúc đó thì Bắc Kinh đang nổi lên là một cường quốc của thế giới, đóng vai trò xây dựng trên thế giới. Theo tôi, với ảnh hưởng rộng của phán quyết, nếu Bắc Kinh phủ nhận ngay lập tức thì đây sẽ là một cú đánh vào tiếng tăm của Trung Quốc trên trường quốc tế. Cho nên cuối cùng, điều mà họ phải làm là cùng một lúc làm thỏa mãn tinh thần dân tộc đối với những đòi hỏi trước đó trong nước liên quan đến vấn đề chủ quyền, trong khi vẫn phải tỏ ra là không quá hiếu chiến trên diễn đàn quốc tế.
Theo ông, phán quyết này có ảnh hưởng thế nào đến tương lai chiến lược ở Biển Đông của Trung Quốc trong vòng 10 hay 20 năm nữa ạ?
Predicting that far forward with China is really a game that's fraught with uncertainties and difficulties. I think actually it makes as much sense to look back over the past 20 years.
Dự đoán một tương lai dài như vậy với Trung Quốc là rất khó khăn và có nhiều điều chưa chắc chắn. Nhưng theo tôi thì sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta nhìn lại quá trình 20 năm vừa qua với những thay đổi có lợi cho Trung Quốc. Thay đổi đó là sự tan rã của Liên Xô, cường quốc ở biển và trong suốt ba thập niên đã làm cho Trung Quốc lo lắng về những vấn đề biên giới và đe dọa có thể có từ Liên Xô. Đầu những năm 90, khi những đe dọa đó mất đi, Trung Quốc nhìn ra bên ngoài và nhìn vào khu vực biển như một hướng về sức mạnh quân sự và là nguồn năng lượng hướng về tương lai, xét trong bối cảnh mà Trung Quốc từ lâu đã có những đòi hỏi về chủ quyền và đang gia tăng những đòi hỏi này. Hơn nữa, lúc này Trung Quốc lại có khả năng để hỗ trợ những đòi hỏi này với sự phát triển của lực lượng hải quân thuộc Quân đội Nhân dân Trung Hoa. Theo tôi, đây là một phán quyết mang tính bước ngoặt, và những ảnh hưởng ban đầu từ phán quyết này vẫn chưa thấy hết.
Ông có nói là Trung Quốc có thể gia tăng những đòi hỏi về chủ quyền ở Biển Đông. Trung Quốc cũng đã chính thức khước từ phán quyết và nói là sẽ không lùi bước trước những hành động của mình ở Biển Đông. Ông đánh giá thế nào về khả năng một xung đột có thể xảy ra ở đây như những gì đã xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc trước kia?
I think it's a distinct possibility, especially in the degree to which the ruling, which Beijing must have expected.
Tôi nghĩ có một khả năng riêng biệt ở đây, nhất là ở mức độ mà phán quyết đưa ra, khi trước đó Trung Quốc cũng đã dự đoán là phán quyết sẽ không có lợi cho họ. Nhưng cuối cùng, phán quyết quá rộng, phán quyết đã đụng chạm đến tất cả những gì mà Trung Quốc đã làm trong suốt một thập kỷ qua, từ đường đứt khúc chính đoạn cho đến vùng đặc quyền kinh tế có thể thiết lập quanh các thực thể mà Trung Quốc nói là có chủ quyền lịch sử, và cụ thể hơn là những hoạt động cụ thể của Trung Quốc ở Biển Đông. Như hoạt động xây lấp, nạo vét bị cho là đã không quan tâm đến vấn đề môi trường ở khu vực. Tất cả những điều này đều vi phạm tinh thần của UNCLOS. Bắc Kinh sẽ rất căng thẳng từ giờ trở đi, và một phần trong cách ứng xử của Trung Quốc, theo tôi, sẽ phụ thuộc vào cách mà Philippines là nước liên quan trực tiếp trong vụ kiện, và Việt Nam sẽ phản ứng thế nào.
Trung Quốc mới đây tuyên bố tập trận ở Biển Đông, và có thể là các nước còn phải tiên liệu những hành động gây hấn khác nữa từ Trung Quốc. Liệu chúng ta có thể trông đợi gì vào những hành động của Mỹ trong thời gian tới ạ?
The US has maintained a position for a number of years now that it's not going to get involved in the sovereignty claims.
Hoa Kỳ trong nhiều năm qua vẫn duy trì một lập trường là không tham gia vào tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng ủng hộ những biện pháp giải quyết hòa bình và đặt chú trọng vào tự do hàng hải trong khu vực. Tôi nghĩ rằng trong vòng khoảng 6 tháng sắp tới khó có khả năng là những nước lớn sẽ có những hành động quan trọng làm thay đổi thực trạng. Điều mà chúng ta có thể thấy nhiều hơn là những hoạt động phía sau, có thể là những đối thoại mức 2 và mức 3 để thảo luận và tìm ra những đồng thuận vào lúc mà phán quyết đã được đưa ra. Nếu Bắc Kinh thực sự vẫn kiên quyết theo lập trường của mình, thì theo tôi điều này sẽ kéo theo những phản ứng mạnh mẽ hơn từ Việt Nam và Philippines, và điều này sẽ kéo Mỹ vào sâu hơn trong xung đột ở đây.
Ông nhận định thế nào về khả năng sẽ có những thay đổi sắp tới trong chương trình tự do hàng hải mà Mỹ đang tiến hành ở Biển Đông ạ?
Well, Hannah, as you know, the U.S. has its own problems at home these days, and my sense would be that
Hoa Kỳ đang có những vấn đề nội bộ trong khoảng thời gian này. Theo tôi thì chính quyền của Tổng thống Obama sẽ cố gắng tránh làm những gì khiến căng thẳng cao hơn. Hơn thế nữa, ai mà biết được ai sẽ là Tổng thống tiếp theo ở Mỹ, có nhiều ẩn số còn chưa được biết rõ.
Ông có nói là nước Mỹ đang trong năm bầu cử. Nếu trường hợp ông Donald Trump, người đã từng có những tuyên bố có thể làm các đồng minh của Mỹ ở châu Á, Thái Bình Dương như là Nhật Bản và Nam Hàn phải lo ngại, được bầu làm Tổng thống Mỹ, thì điều này có ảnh hưởng thế nào tới cam kết của Mỹ ở Biển Đông ạ?
Donald Trump has made statements that are all over the map regarding what our policy.
Donald Trump đã đưa ra những bình luận khắp nơi liên quan đến chính sách của Mỹ. Chính sách của Mỹ ở châu Á, ông ấy cũng tấn công Trung Quốc theo nhiều cách, chủ yếu là về thương mại và kinh tế. Ông không nói nhiều lắm về yếu tố quân sự và an ninh liên quan đến Trung Quốc. Cho nên đây vẫn là một con bài ẩn. Còn nếu Hillary Clinton được bầu làm tổng thống thì bà ấy sẽ đối phó cùng lúc với một loạt các tranh cãi liên quan đến Trung Quốc, kể từ thời bà ta là phu nhân tổng thống, đến khi là thượng nghị sĩ rồi làm ngoại trưởng. Thực ra đến giờ vẫn chưa rõ Bắc Kinh thích ai làm tổng thống hơn.
Một số chuyên gia quốc tế cho rằng Hoa Kỳ đã không đủ mạnh trong phản ứng với Trung Quốc. Một số thượng nghị sĩ Mỹ thì cho rằng là Hoa Kỳ nên chủ động hơn thay vì có những phản ứng sau khi Trung Quốc đã có hành động. Theo ông thì Hoa Kỳ có khả năng đưa ra những tiếp cận chủ động nào ạ?
I think to go back to the question about Trump and Clinton, I think both are likely to take a bit more of a.
Tôi muốn quay trở lại với câu hỏi về khả năng ai, Trump hay là Clinton sẽ là tổng thống. Theo tôi cả hai đều có thể có những tiếp cận thực tế hơn đối với khu vực này so với những gì mà Tổng thống Obama đã làm trong những năm về trước. Liên quan đến xung đột ở Biển Đông, có những biện pháp trực tiếp và gián tiếp mà Washington có thể thực hiện được. Gián tiếp là xây dựng mối quan hệ sâu hơn với Philippines và Việt Nam, cũng như các nước khác trong khu vực Đông Nam Á. Không phải là xây dựng liên minh mà là tăng cường hợp tác trong một loạt lĩnh vực. Về các biện pháp trực tiếp, rõ ràng là Bắc Kinh đã từ chối phán quyết của tòa hồi tuần trước, và Hoa Kỳ cảm thấy phải hành động để cho thấy sự ủng hộ của Mỹ với phán quyết này. Có thể là tăng cường các hoạt động của chương trình tự do hàng hải, nhưng ở đây cũng có một điểm mỉa mai, đó là Mỹ chưa phê chuẩn UNCLOS, vì vậy khi Mỹ ở vị trí ủng hộ một thỏa thuận nhiều phía mà chính Mỹ cũng chưa phê chuẩn sẽ cho thấy vấn đề đạo đức giả.
Ông nhận định thế nào về khả năng Mỹ sẽ phê chuẩn UNCLOS trong tương lai ạ?
I think if Trump does win the presidency, there's very little hope of that going forward. And I think even if Hillary wins,
theo tôi nếu Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống thì sẽ rất có ít hy vọng là Mỹ sẽ phê chuẩn UNCLOS. Còn nếu Hillary chiến thắng thì cũng khó khăn không kém vì phải có một thay đổi lớn trong Thượng viện. Điều này cũng có thể xảy ra nếu Trump không giành được nhiều sự ủng hộ trong mùa thu này và có thể dẫn đến những thay đổi ở Thượng viện. Điều này sẽ dẫn đến một khả năng riêng biệt là Hoa Kỳ có thể tiến tới phê chuẩn UNCLOS.
Xin cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi buổi phỏng vấn.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thưa quý vị, sau 2 năm sa sút liên tục, thị trường gia cư Trung Quốc có dấu hiệu khởi sắc từ đầu năm nay và đem lại hy vọng hồi phục cho nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới. Nhưng thống kê vừa được công bố hôm thứ Hai, ngày 18 tháng 7, lại cho thấy một viễn ảnh ảm đạm, và nếu thị trường nhà cửa lại suy giảm, tình hình kinh tế và chính trị Trung Quốc sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng. Mời quý vị cùng đến với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa và Nguyên Lam để tìm hiểu hồ sơ này trong một diễn đàn kinh tế hôm nay.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, trong 2 tháng liền, thị trường gia cư Trung Quốc lại gây quan ngại cho các thị trường tài chính quốc tế vì giá nhà đất tại đây có chỉ dấu gia tăng chậm hơn. Người ta biết là kinh tế Trung Quốc lệ thuộc mạnh vào sức đầu tư và gia cư địa ốc là khu vực chiến lược vì kéo theo ngành xây dựng và là một nguồn thu ngân sách cho các tỉnh. Nếu thị trường gia cư lại bị đình động thì đó có phải là dấu hiệu suy trầm hay không, thưa ông?
Dạ thưa rằng trong cái hoàn cảnh đầy bất chắc của kinh tế thế giới ngày nay đó, thì cái tình hình kinh tế của Trung Quốc đặc biệt được thế giới quan tâm vì nó ảnh hưởng đến các cái nền kinh tế khác. Thế thì sau 2 năm liền bị suy sụp đó, thì từ đầu năm nay đó, tình hình gia cư nhìn qua cái giá nhà đất đó, tại nhiều tỉnh và thành phố của Trung Quốc đã có vẻ khả quan hơn. Thế rồi sau thống kê của tháng 5 thì các cái số liệu của tháng 6 vừa mới được công bố hôm thứ Hai 18 vừa rồi đó, lại khiến cho người ta lo ngại vì cái sức tăng nó lại giảm mạnh. Và chúng ta rất nên tìm hiểu cái chuyện này vì quả thật rằng kinh tế Trung Quốc có thêm một dấu hiệu suy trầm nữa. Và vì khu vực gia cư địa ốc đó, nó còn ảnh hưởng đến ngân sách các tỉnh. Thưa, về bối cảnh đó, thì từ đầu năm nay đó, giá nhà đất và một số nhà bán đó, tại các cái thành phố thuộc vào hạng nhất, đó, hạng nhì và thậm chí đó là cả hạng ba đó, đều có tăng. Chiều hướng tốt đẹp ấy đó, đó nó có đem lại hy vọng sau khi thị trường cổ phiếu của xứ này tăng vọt rồi sụp đổ vào năm ngoái. Cái sự sụp đổ ấy đó thưa cô, nó phản ảnh cái nỗi lo của giới đầu tư Trung Quốc sau khi thị trường nhà cửa của xứ này nó bắt đầu giảm sút từ tháng 3 năm 2014. Và nếu mà dấu hiệu kém khả quan của 2 tháng vừa qua lại tiếp tục trong 2 quý tới đó, thì kinh tế Trung Quốc sẽ đi vào suy trầm với những hậu quả vô cùng bất lợi về xã hội lẫn chính trị nữa thưa cô.
Dạ, như vậy chúng ta sẽ đi từ đầu, tức là từ vai trò của thị trường gia cư địa ốc cho đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc ạ.
Dạ vâng. Thì kinh tế của Trung Quốc đã vẫn lệ thuộc mạnh vào đầu tư như là cô vừa mới nhắc vì lên tới 44% của tổng sản lượng. Cái câu hỏi ở đây đó là nguồn đầu tư ấy đó nó đến từ đâu? Trên toàn quốc đa số đầu tư là từ các cái chính quyền địa phương. Thí dụ như là trong 5 tháng đầu năm nay đấy, đầu tư của các cái tỉnh chiếm tới 96% của tổng số đầu tư cố định của Trung Quốc. Mặt khác, cái số thu về ngân sách của các tỉnh lại chiếm có 50% do cái chính sách mà phân bố tài chính công của lãnh đạo Bắc Kinh từ 20 năm về trước rồi. Vì vậy mà các tỉnh mới phải tìm ra cái nguồn thu phụ trội để tài trợ cái yêu cầu đầu tư của họ. Và đấy là cái bài toán chính trị xã hội. Vì đầu tư đó là để tạo ra công ăn việc làm và tránh cái nạn thất nghiệp. Thế ở vào cái hoàn cảnh mà chi thu khá eo hẹp ấy đó, chính quyền các tỉnh mới có cái giải pháp đó là khai thác quyền sử dụng đất, nôm na là bán đất do địa phương được quyền quản lý. Thế từ 20 năm nay đó, các tỉnh đã xoay trở như vậy và ngày càng lệ thuộc vào thị trường gia cư địa ốc, tức là vào giá nhà nữa. Ngoài cái lý do ngân sách thì các tỉnh còn cần tới khu vực gia cư này đó, vì kéo theo cái ngành xây dựng là thu hút nhân công và đáng kể không kém đó. Đã đem lại những cái mối lợi riêng cho các cái đảng viên cán bộ khi mà họ bán tài sản công quyền là đất đai thưa cô.
Dạ thưa, đó là bức tranh toàn cảnh có thể giải thích những động lực kinh tế của các tỉnh thành ở địa phương. Nhưng lãnh thổ Trung Quốc nó có rất nhiều khác biệt nên phải chăng là tình hình mỗi nơi mỗi khác thưa ông?
Dạ thưa, đúng là như vậy đó. Nói chung về ngân sách công quyền thì bình quân đó, tức là trung bình đó, các tỉnh thu được 57% số tổng chi của họ nhờ thuế khóa và các cái nguồn lợi khác, thí dụ như là bán đất. Nhưng mà quả thật rằng tình hình mỗi nơi lại có dị biệt. Thí dụ như các cái thành phố thuộc hạng nhất như là Thượng Hải, Bắc Kinh hay là Tiên Tân đó, thì thu được từ 80-90% cái số tổng chi của họ, cho nên chỉ thiếu một chừng 10-20% thôi. Tại thành phố Thẩm Quyến hoặc là Quảng Châu ở miền Nam cũng vậy nữa. Nhưng mà tại nhiều địa phương khác ở bên trong như là tỉnh Ninh Hạ, Thanh Hải, Cam Túc, Vân Nam hay Quý Châu đó, và kể cả thành phố Trùng Khánh của tỉnh Tứ Xuyên thì sự thể nó lại không có được tốt đẹp như vậy. Thậm chí các tỉnh thành thuộc vào hạng 3 chỉ thu được chừng 10% cho các cái mục chi của địa phương. Và ở với cái hoàn cảnh nguy ngập được khi thị trường gia cư suy sụp thì thu vào lại còn ít hơn nữa như là đã thấy từ năm 2014. Cho nên ngoài cái nạn suy trầm sản xuất và rủi ro thất nghiệp, khi mà thị trường gia cư suy sụp thì ngân sách địa phương nó càng bị bội chi nặng vì chi nhiều hơn thu. Đó là hoàn cảnh của các tỉnh mà chúng ta vừa mới nhắc đến, và cả tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Hồ Nam nữa, với cái tình trạng nợ nần đáng ngại của chính quyền lẫn các cái doanh nghiệp địa phương thưa cô.
Dạ, William cảm ơn ông đã trình bày cho cái chuỗi tương quan giữa thị trường gia cư và ngân sách các tỉnh. Nếu quý thính giả của chúng ta hiểu ra thì hình như là nhiều tỉnh bị bội chi ngân sách từ tình trạng suy sụp của thị trường gia cư, và nếu hiện tượng suy thoái này tái diễn trong năm nay thì tình hình sẽ còn nguy ngập hơn nữa. Thưa ông, có phải vậy không ạ?
Dạ thưa vâng, tôi nghĩ rằng sự thể nó là có khi nó còn đáng ngại hơn vậy nữa. Để dễ nhớ đó, thì với cái số bình quân là 57% thì ta cứ tạm cho rằng nguồn thu ngân sách của các tỉnh chỉ bằng phân nửa cái nhu cầu chi tiêu của họ thôi, và nhiều địa phương bị mắc nợ. Bây giờ nếu mà thị trường gia cư lại sa sút nữa và giá nhà còn giảm đó, thì giới đầu tư và các cái doanh nghiệp sẽ rút tiền khỏi những cái nơi bất lợi đó mà chút vào các cái thành phố tương đối có hy vọng tốt đẹp hơn theo cái kiểu nước chảy chỗ trũng đó. Thêm một thí dụ dễ hiểu đó là họ triệt thoái khỏi các cái thành phố nghèo để đi dồn tiền vào Trùng Khánh hay Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên hoặc tìm cái mức lời cao hơn hoặc là ít ra là an toàn hơn. Thì đâm ra cái nạn suy trầm nữa sẽ càng đào sâu dị biệt giữa các tỉnh và các địa phương nghèo lại càng nghèo hơn nữa và không có hạ tầng hành chính để có thể thu được thuế và vận dụng được các cái ngân khoản yểm trợ từ trung ương đưa xuống. Từ đấy thì họ càng lo ngại cái tình trạng động loạn xã hội khi mà thất nghiệp gia tăng. Vì vậy đó, khi có tin là giá nhà bình quân chỉ tăng có 0,8% trong tháng 6 so với lại cái mức tăng là 0,9% trong tháng 5 đó, thì chúng ta nên nhớ tới cái hoàn cảnh nguy ngập của những tỉnh nghèo nhất nếu mà kinh tế toàn quốc lại bị suy trầm nữa. Và chúng ta sẽ không có đi vào chi tiết của tổng cộng 70 thành phố lớn nhỏ của Trung Quốc với các cái thành phố sung túc ở miền Đông hay là Đông Nam, mà chỉ nên nhớ trên toàn cảnh đó, là nhiều địa phương mắc nợ đó sẽ tụt hậu còn nhanh hơn nữa khi kinh tế bị suy trầm, và đấy là một cái vấn đề nghiêm trọng về cơ cấu với cái hậu quả đáng ngại về chính trị. Trong khi đó, giá nhà tại các cái tỉnh phồn vinh nhất vẫn tăng vọt và vượt ra khỏi sức mua của nhiều người ở tại đây, thưa cô.
Dạ, bây giờ Nguyên Lam xin đề cập tới chuyện mà thính giả của chúng ta đặc biệt quan tâm là hậu quả của phán quyết do Tòa án Trọng Tài Thường Trực vừa công bố tuần trước. Người ta thấy là trong khi Bắc Kinh tuyệt đối phủ nhận giá trị của phán quyết này, thì tình hình kinh tế bên trong Trung Quốc là chẳng mấy lạc quan với nhiều hậu quả bất lợi về xã hội. Dạ, ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
Dạ, tôi nghĩ rằng lãnh đạo Bắc Kinh nó có thể xoay ngược mà giải thích cái thất bại về ngoại giao và pháp lý của họ như là một cái thắng lợi chính trị, vì làm cho người dân suy diễn rằng cả thế giới đang toa giật với nhau để gây khó cho Trung Quốc, cho nên Đảng Cộng sản đã phải bảo vệ họ. Và đấy là một cái lý luận tuyên truyền dễ hiểu để diễn giải cái sự thật một cái cách thiên lệch. Sự thật thì Bắc Kinh đã sai lầm mà coi thường thế giới lẫn các định chế quốc tế nên bị thất bại về ngoại giao. Họ có thể bất chấp quan điểm của quốc tế nhưng mà từ nay sẽ khó hành xử hơn khi đòi khai thác quyền lợi kinh tế trên một khu vực được quốc tế và các cái nước liên bang cho là hoàn toàn phi pháp. Khi nói ngắn tắt thì cả vùng quần đảo Hoàng Sa lẫn Trường Sa đều không có cơ sở địa chất lẫn là lịch sử để là cái vùng độc quyền kinh tế của Trung Quốc. Và từ nay mà khi bước ra đánh cá hoặc là khoan dầu mà bị trở ngại đó, thì Bắc Kinh cũng khó ăn khó nói, và càng có quyết định hung bạo về quân sự thì càng dễ bị thế giới lên án. À, đúng cái vào giai đoạn ấy, đó, kinh tế mà suy trầm nặng hơn thì cái tác dụng tuyên truyền hay là xuyên tạc của chế độ đó, nó cũng bị giới hạn. Thì người dân nó ưu tiên lo cho cái chuyện cơm áo ở nhà hơn là cái danh hiệu của Đảng với lại quốc tế, thưa cô.
Dạ, câu hỏi cuối thưa ông. Sau phán quyết vừa qua của Tòa án Trọng Tài Thường Trực thì Việt Nam nên làm gì ạ?
Tôi nghĩ rằng có nhiều vị thức giả đã trình bày quan điểm chuyên môn về cái chuyện này. Bản thân tôi thì tôi trộm nghĩ rằng phán quyết đó nó có hai mặt lợi và hại cho Việt Nam. Nói vắn tắt là lợi ở Hoàng Sa khi đối diện với Trung Quốc trong việc tranh chấp chủ quyền và quyền lợi kinh tế. Còn lại đó là hại ở Trường Sa trong cái quan hệ với Philippines vì tranh chấp trên các cái cụm đá nổi mà Việt Nam và Philippines đều đòi làm chủ. So sánh đó thì lợi nhiều hơn hại, là việc dàn xếp với Philippines có cái tính khả thể cao hơn và còn đem lại chính nghĩa cho cái quan điểm của Việt Nam nếu muốn dàn xếp. Ngược lại, việc dàn xếp với Bắc Kinh thì tất nhiên nó là khó hơn. Cái khó nhất ở đây, thưa cô, chính là lập trường của lãnh đạo Hà Nội mà người dân cho là có cái sự khiếp nhược hoặc là thậm chí là toa giật với Bắc Kinh. Lãnh đạo xứ này đã tự cô lập với quần chúng và với quốc tế khi tránh lấy những cái hành động cần thiết, thì họ có thể thận trọng bây giờ để cân nhắc, nhưng mà ít ra phải cho người dân thấy rằng ưu tiên của họ là quyền lợi của quốc gia hơn là cái mối giao hảo thiếu cân đối và đầy bất lợi với Bắc Kinh. Và nếu thật sự chế độ muốn tồn tại thì trong khi còn đang cân nhắc lợi hại để có hành động thích đáng với Bắc Kinh thì Hà Nội vẫn cần nương vào quan điểm của quốc tế để tạo thế mạnh trong việc đối thoại với Bắc Kinh và lấy ngay những quyết định về việc khai thác thủy sản trong cái vùng tranh chấp để bảo vệ tính mạng và cả tài sản của các cái ngư phủ Việt Nam, thưa cô.
Vâng ạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa về cuộc phỏng vấn hôm nay ạ.
Quý thính giả đang trên làn sóng phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 m để nghe tiếp chương trình của chúng tôi. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chúng tôi vẫn tiếp tục phát thanh đến nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Tư ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington. Mở đầu phần 2 chương trình thời sự tối nay, nhóm phóng viên từ Việt Nam gửi đến thông tin nỗi khổ của hành khách tàu lửa Bắc Nam.
Hành khách đi tàu lửa Bắc Nam trên những chuyến tàu SE, tức là tàu hàng sang của đường sắt Việt Nam hiện tại, sẽ khó quên cảm giác khi ngồi trên một con tàu hết sức lộn xộn và chẳng khác nào những chuyến tàu thời kinh tế tập trung bao cấp. Nếu có đủ tiền và đi sớm thì có thể mua được những tấm vé tốt. Ngược lại, một khi có ít tiền hoặc đi muộn, chấp nhận mua ghế phụ, thì cảm giác ngồi tàu sẽ là một kinh nghiệm tệ hại, khó tả. Gặp chúng tôi trên chuyến tàu SE7 xuất phát từ Hà Nội vào thành phố Sài Gòn, một hành khách tên Năng mua vé ghế phụ đi từ Quảng Trị về ga Long Khánh, Đồng Nai, chia sẻ.
Nói đó nó có hai chiều, có nó nói hợp lý cũng được mà không hợp lý cũng được, bởi vì để sáng hôm mình chuyến tàu đó mình đi là mình không còn ghế chính nữa, rồi là mình đi ghế phụ, cho nên là mình cũng phải chịu những cái mà mình phải buộc mình phải chịu vậy thôi. Chứ còn mà đối với đến nhân viên trên tàu thì bởi vì cái tàu kia thì hoang hóa thì nhiều lúc còn cái là mình không có chủ đề mình dây luôn dây tới thì nhiều lúc còn cũng tiên tức cho mấy hành khách thật đó. Đó là một cái vấn đề là rất là tự nhiên, bởi vì là mình ngồi ghế phụ mà lại ngồi giữa nữa, rồi là người ta đi lui đi tới bốn bản rồi là nhiều lúc là cũng rất là phiền tức cho những người ghế phụ, không hợp lý rồi, chúng ta là không hợp lý đâu. Nhiều lúc mình cũng muốn tận cái hà để đi đây tới đó thì mình phải buộc phải ngồi dài những cái nơi đó cho người ta khỏi có cái địa điểm mà người ta đẩy lui để tới á, cái hợp lý thì tất nhiên là cũng phải hợp lý rồi, thì cũng khó chịu vậy, quá một đêm cũng mất ngủ cũng khó chịu vậy nhé.
Ông Năng cho biết là theo quy định của nhà ga, hành khách có thể mua vé trước khi tàu khởi hành nửa giờ trở lên. Lúc ông đến ga vẫn sớm hơn một giờ đồng hồ so với giờ tàu khởi hành, nhưng ông không thể nào mua được vé chính để lên tàu. Người bán vé khuyên ông nên mua vé ghế phụ, và khi lên tàu thì ông mới hiểu ghế phụ chính là những chiếc ghế nhựa đặt dọc hành lang các toa, mà theo quy định của ngành đường sắt thì các đường hành lang bên ngoài phòng khách chỉ dành để đi lại chứ không phải là nơi đặt ghế cho khách. Chính vì bị ngồi trái quy định nên mọi quyền lợi của một hành khách hoàn toàn không có đối với người mua vé ghế phụ. Mỗi khi các xe chở hàng ăn uống của nhà ga đẩy ngang qua hành lang, khách ghế phải đứng dậy, mang ghế đi chỗ khác nhường lối. Chuyện này lặp đi lặp lại khá nhiều lần trong một chuyến đi. Người ngồi ghế phụ không tài nào chợp mắt mặc dù quá mệt mỏi. Đặc biệt, những túi hành lý, người ngồi ghế phụ buộc phải mang lại nơi góc cửa lên xuống để chắc hành đóng ở đó, rồi cử người thay phiên nhau ngồi canh. Bởi nhà ga luôn khuyến cáo khách đề phòng mất cắp, móc túi và bán hàng đểu. Mỗi khi tàu dừng ở ga trung chuyển, những người ngồi ghế phụ lại lay hoay mang hành lý đi tránh để có đường khách lên xuống tàu. Ông Dõng, một hành khách khác, cũng lên tàu từ ga Đông Hà, Quảng Trị theo diện ghế phụ, cho biết thêm.
Nó là đợt bảo này mua ghế phụ mà cũng ngồi đường, nó đi lại lại đó đó. Lên ga Đông Hà, cháu ngồi mà cho đến bao đến Long Khánh chuồng luôn á. Về tức là 399.000. Ừ, thì nó bản đi đưa, nó đi đi có ai lại cả đêm ở đâu nằm được ngồi tí nào đâu, nhiều vòng nó có con người nó khỏa không mà chứ đâu. Khai trưởng đây mà vào mấy ra đâu ngay khai trưởng hết tôi muốn tao nghỉ đi còn nó khỏa không nữa nằm.
Ông Dõng buồn bã đưa ra nhận xét thái độ của nhân viên ngành đường sắt có thể nói là ở dưới mức văn hóa thông thường, bởi dù sao thì khách hàng cũng là thượng đế, không thể xem thường những người mua vé ghế phụ như ông được, bởi ông cũng phải bỏ tiền ra mua vé như mọi hành khách khác. Ông không rõ thái độ của nhân viên đường sắt đối với người mua vé có phòng riêng, giường riêng thì như thế nào. Nhưng với những người mua vé ghế phụ, họ rất xem thường và đôi khi có dấu hiệu hỗn láo. Bởi một nhân viên có thể nhỏ hơn ông vài chục tuổi, đáng tuổi con ông, đã quát ông đứng dậy khi anh ta đẩy xe thức ăn đi qua hành lang như quát một đứa trẻ. Ông Dõng bày tỏ sự bức xúc của mình và mong muốn ngành đường sắt phải có những điều chỉnh hợp lý để tránh tình trạng nhân viên có hình ảnh và hành động không đẹp với hành khách. Nhận xét về vấn đề cơ chế quản lý nhân viên cũng như tình trạng kinh doanh của ngành đường sắt hiện tại, một quan chức ngành đường sắt không muốn nêu tên chia sẻ.
Nó gần như hết 90% rồi. Trước đây thì nạn mà đón chui thì đối với Hà Nội cũng vậy, Đà Nẵng cũng có tiếp xúc. Nhưng bây giờ bán vé thì cũng đưa vào trong cái hệ thống điện tử và đồng thời là có tên có của người đi, có chứng minh của người đi. mua vé, tất cả hoàn toàn mua vé trên hệ thống điện tử.
Vị này cho biết thêm là tình hình quản lý của ngành đường sắt Việt Nam nói chung đến nay hết sức lộn xộn, khó bề ổn định, bởi hệ thống tổ chức quản lý không thể nào quan sát được lượng vé bán ra trên thực tế do nạn cò vé chợ đen, nạn ém vé và bán chỗ ngay trong chính nhân viên ngành đường sắt. Đây là chuyện không thể quản lý được. Lấy một ví dụ về nạn ém vé, vị này nói rằng tàu SE là tàu đặc biệt chạy xuyên Bắc Nam nhưng lại bán vé cho từng chặng, vé do các ga mỗi tỉnh điều tiết. Người bán vé có thể thông đồng với nhân viên kiểm soát của các toa tàu để ém vé ăn chia 50%. Và khi khách mua vé từ chặng A đến chặng B, nhân viên bán vé có thể báo với khách là đã hết vé theo loại khách yêu cầu, nhưng lại báo về trung tâm là ghế đó bỏ trống. Thực ra thì ghế đó hoàn toàn không bỏ trống, bởi các nhóm cò vé chợ đen trước đây sau bị ngành đường sắt xóa sổ ở các sân ga, họ chuyển sang cò người, họ sẽ tìm khách hứa chỗ tốt và nhân viên bán vé sẽ đảm bảo giữ chỗ cho họ. Điều này dẫn đến tình trạng tàu luôn đông khách chật chội nhưng vé bán ra thì không được bao nhiêu, bởi đã có sự ăn chia giữa nhân viên bán vé tàu với các cò khách và nhân viên kiểm soát. Đây là một hệ thống ăn chia khá nhịp nhàng. Cường, một hành khách mua được chỗ ngồi giá rẻ nhưng không có vé trên chuyến tàu SE7 chia sẻ.
Thì ra thực tiệm ra còn với đầu rồi. Từ đòi hồi ba gì xa là có gì xa còn có của hành đấy. Thì ra nó này nha gá là còn đấy. Giờ bàn ra được 50 ngàn đó. Tôi xin suy căng đương rồi.
Cường chia sẻ thêm là việc mua vé này không khó. Kinh nghiệm đi tàu cho anh biết chỉ cần đến ga, tìm những quán bán hàng trong, quà vặt trong ga và đặt vấn đề. Nhờ họ mua chỗ giùm, thậm chí có thể mua từ những cò chỗ qua mạng Internet. Khi họ đồng ý, giá vé sẽ rẻ còn 30% theo quy định. Ví dụ như đi từ Đồng Hới vào Đà Nẵng, nếu mua vé thì mắc 330.000 đồng, nhưng nếu mua chỗ thì mắc chỉ còn 100.000 đồng. Cùng đi với Cường có thêm một nhóm bạn hơn 10 người, tất cả họ đều mua chỗ chứ không mua vé. Cường cho biết thêm là hiện tại, với khoản chi phí eo hẹp của sinh viên năm cuối, nên các bạn trong nhóm phải chọn cách mua chỗ, hoặc dù vẫn biết làm như vậy là tiếp tay cho tội ác. Cường nhận xét thêm rằng, đi trên một chuyến tàu xuyên Bắc Nam lại cho thấy hình ảnh đất nước giống như một đoàn tàu chở đầy những con sâu đục thân. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, Việt Nam nhanh chóng hoan nghênh phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay về vụ Philippines kiện Trung Quốc liên quan đến Biển Đông. Tuy vậy, vấn đề gì làm cho Việt Nam chậm ra tuyên bố về nội dung phán quyết? Nam Nguyên trình bày một số ý kiến liên quan.
Mặc dù không phải là một bên trong vụ kiện Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc, nhưng Việt Nam có thể có nhiều thuận lợi cũng như một số bất lợi về điều gọi là tiền đề pháp lý trong tranh chấp Biển Đông. Vị thế pháp lý của Việt Nam ở Biển Đông được củng cố sau phán quyết của Tòa trọng tài thường trực The Hague là điều khá rõ ràng. Cho dù Trung Quốc lớn giọng không công nhận, không thi hành phán quyết ngày 12 tháng 7, 2016 của Tòa. Tuy vậy, bên cạnh những ảnh hưởng tốt, Việt Nam vẫn có thể phải đối phó với một số khó khăn. Theo ý kiến của nhà nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt, hiện sống và làm việc ở Sài Gòn.
Việc mà tòa phán quyết rằng một số cái máy nước chỉ, một cái đá chẳng hạn như là đã bãi bầy khăn, nó là một cái máy nước chỉ nước nổi đấy, thì nó không có vùng biển kèm theo. Và vì nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi, cho nên là việc Trung Quốc xây dựng trong vùng đặc quyền kinh tế của Phi như thế, thì nó là một hành động tự trái phép và nó vi phạm đến quyền chủ quyền của Philippines trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines. Thế thì nó cũng có một cái vấn đề là có một số cái biển tương tự, tức là có một cái bãi nước chìm nước nổi tương tự, nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines mà hiện bây giờ Việt Nam đang nắm giữ.
Theo học giả Hoàng Việt, dù phán quyết của tòa chỉ có hiệu lực với hai bên là Trung Quốc và Philippines, nhưng rõ ràng nó tạo ra tiền lệ. Giả sử Philippines kiện Việt Nam về vấn đề liên quan, thì có lẽ Việt Nam gặp bất lợi. Vẫn theo ông Hoàng Việt, sự kiện chính phủ Việt Nam xem xét thận trọng trước khi đưa ra tuyên bố bảo vệ được quyền lợi của mình thì cũng là điều hợp lý và dễ hiểu. Hai nội dung quan trọng trong phán quyết của Tòa trọng tài thường trực The Hague, thứ nhất là Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử ở Biển Đông. mà Bắc Kinh gọi là biển Hoa Nam, không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử đối với những nguồn tài nguyên nằm trong khu vực, thường được gọi là đường chủ quyền chín đoạn hoặc đường lưỡi bò mà Bắc Kinh vẽ ra để áp đặt chủ quyền. Việt Nam và tất cả các nước có công bố chủ quyền từng phần trên Biển Đông như Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei từ trước đến nay đều bác bỏ đường chủ quyền chín đoạn mà Trung Quốc áp đặt chiếm hầu hết diện tích Biển Đông. Điểm thứ hai, phán quyết nói rằng toàn bộ Trường Sa không có vùng đặc quyền kinh tế EEZ 200 hải lý. Theo đó, tòa giải thích các cấu trúc đang có sự tranh chấp trong toàn vùng Trường Sa bản thân là dạng tự nhiên, không có khả năng nuôi dưỡng con người và đời sống kinh tế, cho nên tối đa chỉ có được 12 hải lý chủ quyền lãnh hải. Điều này có thể hiểu là bên ngoài phạm vi 12 hải lý đó là vùng biển quốc tế. Có những ý kiến lo ngại sự giải thích này của Tòa Trọng Tài Thường Trực sẽ khiến Việt Nam chịu bất lợi đối với các tranh chấp trong tương lai. Trao đổi với chúng tôi vào tối ngày 18 tháng 7, 2016, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của Chính phủ Việt Nam nhận định.
Đừng có suy diễn, bởi vì vừa rồi đó, tòa phán quyết có liên quan đến việc giải sự áp dụng của nước. Còn cái chuyện chủ quyền được thực thể này như thế nào, cái quyền xác định phạm vi vùng biển của ai, thì tòa không có thẩm quyền, cho nên họ là gạt đi tất cả những điều đó, họ chỉ xác định cho chúng ta biết rằng là cái đường lưỡi bò mà Trung Quốc yêu cầu có quyền lịch sử đối với tài nguyên trong phạm vi đường lưỡi bò là không được, họ phải bác bỏ cái đó. Thứ hai, họ xác định các cái thực thể ở đây, cho dù là ở đâu, nhưng nó không có giá trị để mà xác định cái vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và những đảo nào nổi, hoàn toàn như theo một điều 121 chỉ có tối đa 12 hải lý thôi. Đấy là cái phán quyết. Tôi cho rằng những cái thẩm phán ở đây, họ đã giữ được một cái công lý và họ đã bảo vệ được cái sự đúng đắn của công ước của Liên Hợp Quốc của lệ biển. Và tôi nghĩ rằng như vậy là Việt Nam chả có gì mà để có thể tăng quan cái chuyện này cả. Còn cái vấn đề chủ quyền, vấn đề phân định, xác định xem ở vùng biển này của ai thì còn là câu chuyện khác. Và các bên có liên quan cần phải giải quyết vấn đề này, chứ không phải là ngay khi tòa này có thể làm được điều đó.
Đáp câu hỏi của chúng tôi là theo giải thích Công ước Luật Biển 1982 thì toàn thể vùng biển Trường Sa không có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Điều này có nghĩa Việt Nam cũng như các quốc gia khác cùng nhau chia sẻ lợi ích tài nguyên. Tiến sĩ Trần Công Trục nhận định.
Của tất cả mọi người, kể cả những nước trong khu vực, kể cả nước quốc tế, đấy là cái vùng biển nó nằm ngoài phạm vi chủ quyền của cái quốc gia mà có cái chủ quyền của ai đó là quốc tế cần phải xử lý. Tôi nghĩ đó là một điều hợp lý và quyền và cái lợi ích của anh nó phải xuất phát từ cơ sở nào, chứ không tự chủ quan này đặt ra anh muốn thì anh mới được. Bởi vì phải có luật pháp, cái vấn đề luật pháp để mà xử lý cái quyền cái hợp pháp. Tôi muốn nói là cái quyền và lợi ích hợp pháp, chứ cái quyền lợi ích mà không hợp pháp, anh theo ý những chủ quan và anh muốn áp đặt cái đó là rõ ràng không bao giờ có thể chấm dứt được những tranh chấp tất cả.
Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa đã bị Trung Quốc chiếm vào năm 1974 sau trận hải chiến với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Hà Nội cũng gặp bất lợi vì Bắc Kinh giải thích công hàm Phạm Văn Đồng 1958, cho rằng Việt Nam nhìn nhận chủ quyền Trung Quốc đối với Hoàng Sa. Tại Trường Sa vào năm 1988, Hải quân Trung Quốc đã chiếm đóng trái phép một số đảo và đá thuộc chủ quyền Việt Nam, trong đó có đá Gạc Ma. Hải quân Trung Quốc đã sát hại 64 bộ đội công binh Việt Nam và chiếm bãi đá này cho tới ngày nay. Theo tài liệu không chính thức, trên toàn vùng biển Trường Sa rộng 160.000 km2, có khoảng hơn 100 thực thể địa lý. Tùy theo cách nhìn nhận, có cấu trúc được gọi là đảo hoặc đá hoặc bãi san hô. Hiện nay Việt Nam chấn giữ 26 đảo hoặc đá, gọi chung là thực thể. Philippines 8, Đài Loan 1 và Malaysia 3 thực thể. Riêng Trung Quốc chiếm giữ 10 thực thể và đã bồi đắp 7 đảo nhân tạo, mở rộng diện tích khoảng 13 cây số vuông. Trong đó, Trung Quốc đã xây dựng phi đạo tại các đảo nhân tạo Thị Tứ, Vành Khăn và Chữ Thập. Theo học giả Hoàng Việt, phán quyết của tòa trọng tài thường trực The Hague mở ra một hướng mới cho các nước có tranh chấp trên Biển Đông. Còn tiến sĩ Trần Công Trục thì nhấn mạnh rằng Việt Nam cố gắng dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên Biển Đông. Nhưng theo lời ông, nếu đàm phán mãi mà không có kết quả, thì đương nhiên Việt Nam cần phải tính đến chuyện nhờ cơ quan tài phán quốc tế phân xử.
Vừa rồi là phần trình bày của Nam Nguyên liên quan đến vì sao Việt Nam chậm ra tuyên bố về nội dung phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế La Hay trong vụ Philippines kiện Trung Quốc xâm chiếm ở Biển Đông. Quay sang lĩnh vực xã hội của Việt Nam, thưa quý vị, trong hai ngày 24 và 25 tháng 5 năm 2016, ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp dân Trung ương bị một nhóm dân chúng bao vây tấn công gây thương tích ngay tại trụ sở của ban tiếp dân Trung ương ở Hà Nội. Sau đây, Kính Hòa tổng hợp ý kiến của một số nhà quan sát trong và ngoài nước về việc sử dụng bạo lực của dân chúng cũng như tình trạng pháp luật tại Việt Nam.
Chuyện dân chúng dùng bạo lực chống lại cơ quan công quyền tại Việt Nam là không mới. Vào năm 2013, dân tại xã Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình bắt trói 5 nhân viên công an để làm áp lực lên chính quyền giải quyết chuyện đải vàng trái phép gây ô nhiễm trong địa phương. Điều trớ trêu là 5 nhân viên công an này được điều đến để giải quyết chuyện đải vàng. Đầu tháng 7 năm 2016, dân chúng khu vực Cồn Sẻ, tỉnh Quảng Bình, biểu tình chống ô nhiễm môi trường đã tấn công lực lượng công an. Và nổi tiếng nhất có lẽ là câu chuyện ông Đoàn Văn Vương dùng súng tự chế tạo bắn vào lực lượng cưỡng chế đất đai. Bên cạnh việc dùng vũ lực chống lại chính quyền, dân chúng cũng có khuynh hướng dùng vũ lực với nhau, hoặc là dùng vũ lực để giải quyết những chuyện mà đáng ra pháp luật phải làm, chẳng hạn như đánh và giết những người trộm vặt, hay chủ nhà trọ ngăn chặn không cho công nhân đi làm vì công nhân không ở nhà trọ của họ. Nếu căn cứ theo pháp luật của Việt Nam, thì những hành động này đều phạm pháp. Nhà văn Phạm Đình Trọng đưa ra lý do của việc dân chúng sử dụng bạo lực.
Cái này đó là một cái điều báo động, một cái điều nghiêm trọng, tức là một cái xã hội bạo lực. Một cái xã hội bạo lực đang thắng thế, và cái bạo lực thắng thế này nó xuất phát từ chính là chính quyền. Chính quyền sử dụng bạo lực với dân, và chính quyền đạp lên pháp luật. Pháp luật đó cũng không có tác dụng nữa, thành ra bây giờ người ta phải thay người ta dùng bạo lực để người ta theo gương chính quyền, người ta dùng bạo lực. Chính quyền dùng bạo lực với dân nó quá phổ biến, nó quá thường xuyên và nó trở thành bình thường, thì đó là một cái khuôn mẫu ứng xử của chính quyền, đó là khuôn mẫu của xã hội, nên thì người dân bây giờ người ta phải ứng xử như thế thôi.
Lực lượng công an và an ninh vốn rất được coi trọng trong thể chế chính trị cộng sản, và người đặt nền móng cho thể chế này là Lenin có nói rằng phải thực hiện một nhà nước dùi cui để trấn áp các kẻ thù giai cấp của Đảng Cộng sản. Theo một thống kê chưa chính thức, thì ngân sách của lực lượng an ninh bên Trung Quốc dùng để trấn áp các phản kháng trong nội địa lớn hơn ngân sách quân đội, lực lượng dùng để bảo vệ đất nước. Theo các nghiên cứu được thực hiện tại phần Đông Đức sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, thì có đến 1/8 người dân Đông Đức có làm việc, dù ít hay nhiều, với lực lượng an ninh nước này. Lực lượng an ninh công an tại Việt Nam, như mô hình các quốc gia cộng sản khác, cũng rất hùng hậu. Sau Đại hội Đảng Toàn quốc vừa qua, nhiều vị tướng công an được nắm giữ, rất nhiều quyền lực trong bộ máy chốt bu là Bộ Chính trị. Ngoài ra, cơ quan công an còn sử dụng một lực lượng có tổ chức rất đông đúc, như dân phòng, trật tự, thanh niên xung phong, thậm chí cả thành phần tội phạm vào công việc trấn áp các lực lượng đối lập. Các lực lượng này đôi khi được các cơ quan tuyên truyền của đảng cầm quyền gọi là lực lượng quần chúng. Ông Bùi Thanh Hiếu, tức blogger Người Buôn Gió, cho biết là trong những vụ đàn áp, các cơ quan an ninh tỉnh sử dụng các lực lượng đoàn viên thanh niên, còn cấp thấp hơn thì sử dụng nhóm người côn đồ và tội phạm. Nhiều nhà quan sát tin rằng việc sử dụng lực lượng tội phạm để đàn áp các phong trào đối kháng là có thật, nhưng cơ quan chức năng luôn phủ nhận điều này. Và ông Phil Robertson, giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, nói với Đài Á Châu Tự Do rằng rất khó để chứng minh điều này. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn có nói rằng điều trớ trêu là với một lực lượng công an và an ninh hùng hậu, nhưng tình trạng tội phạm tại Sài Gòn không giảm đi mà đôi khi lại phải dựa vào các hiệp sĩ đường phố tình nguyện truy quét tội phạm. Ông Bùi Thanh Hiếu nói về cái cách mà cơ quan công an trả công những lực lượng mà cơ quan này dùng để trấn áp những hoạt động đối kháng ôm hòa. Theo đó, những hoạt động tội phạm sẽ được dung dưỡng.
Thì cái bọn mà đoàn viên mà hăng hái ở cấp thành phố mà bọn thành phố lớn, công an thành phố lớn nhờ ấy, thì bọn ấy sẽ được ghi vào là kiểu như là có thành tích bảo vệ đảng hoặc là có thành tích như này thành tích kia. Còn cái bọn mà ở cấp dưới, cái bọn công an phường nó nhờ với bọn lưu manh giang hồ ấy, thì bọn đấy sẽ có những cái hoạt động ở trong địa bàn như kiểu cờ bạc hay làm gì thì sẽ được bọn này nó làm ngơ.
Nói về tình trạng bất chấp pháp luật đó, giáo sư Nguyễn Huệ Chi đánh giá rằng nó nguy hiểm, báo hiệu rằng lòng tin trong dân chúng đã mất. Tuy nhiên, ông cho rằng tình trạng hiện tại vẫn chưa phải là một thay đổi gì lớn.
Cái mà dân gian vẫn nói là quân hồi vô kèn, thì hiện nay cũng lẻ tẻ đã nhìn thấy. Nhưng mà cũng chưa phải là ở cái tình trạng mà đêm trước của một cái sự đổi thay gì cả. Tôi vẫn chưa thấy cái điều ấy. Nếu như mà nhìn vào người dân thì người ta vẫn, đại đa số vẫn không phản ứng gì cả, vẫn lặng lẽ mà thôi. Còn khi mà đã có cái hiện tượng ấy thì tình trạng nó còn tệ hơn. Nhưng mà hiện nay thì chưa tệ đến mức ấy. Nhưng mà khi niềm tin thì người dân đã thiếu một cái trầm trọng rồi.
Giáo sư Huệ Chi là một trong những người thành lập trang Bosis Việt Nam, nêu lên những tiếng nói phản biện của trí thức trong nước về những vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị. Trong sự kiện có đổ máu tại Cồn Sẻ, Linh Mục Hoàng Anh Ngợi, trong bài trả lời cho đài RFA, cũng cho rằng nguyên nhân của việc đụng độ đầy bạo lực giữa dân chúng và công an cũng do sự thiếu niềm tin. Trong một lần trao đổi với chúng tôi, nhà bất đồng chính kiến Hà Sĩ Phu có trích lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng nói về pháp luật trong những năm đầu tiên nắm chính quyền sau năm 1954 là không muốn để luật pháp trói tay hành động của đảng và chính phủ. Bình luận về hiện trạng luật pháp Việt Nam hiện nay, giáo sư Nguyễn Huệ Chi nói.
Luật pháp thì chưa đứng ra ngoài cái sự chi phối của chính trị. Nếu như có một cái nền luật pháp như thế thì cái tiếng nói của mọi người nó vững vàng hơn, bởi vì mình có một chỗ tựa là mình có thể đứng khách quan để mình nhìn mọi vấn đề và lên tiếng. Vì có luật pháp làm trụ sở cho mình. Nhưng bây giờ luật pháp thì chưa đạt được, vẫn bị chi phối bởi chính trị, cho nên là mọi tiếng nói đều không có cái chỗ tựa nào cả, nó mù mờ. Thành ra người dân muốn tìm ở đâu một cái niềm tin để mà lên tiếng hay là để mà có ý kiến thì cũng không có được.
Trở lại câu chuyện ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp dân Trung ương bị dân chúng hành hung. Trong bài trả lời phỏng vấn VTC News được báo Lao Động đăng lại, thì ông lo ngại rằng với vị trí thủ trưởng như ông mà còn bị như vậy, thì các cán bộ cấp dưới của ông còn bị nguy hiểm tới chừng nào. Ông Phil Robertson, giám đốc khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế, thì nói với Đài Á Châu Tự Do là nếu Việt Nam cứ để tình trạng này tiếp diễn, thì có thể Việt Nam sẽ trở thành một đất nước vô luật pháp.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m cùng trên làn sóng trung bình 1503 kHz từ 6 giờ đến 7 giờ. Chúng tôi mong quý vị liên lạc với Ban Việt ngữ qua địa chỉ email vietweb@rfa.org. Quý vị cũng có thể gọi vào hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Kính chúc quý vị một đêm bình an và ngon giấc. Toàn ban và Hòa Ái xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh sáng mai.
Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở giờ xa xôi đôi đường. Người ơi có về miền quê hương Thùy Dương, nước chảy còn vương bao niềm thương. Cho nhắn đôi lời dẫu xa muôn trùng tôi vẫn còn thương sao lạ. Nhớ ai xuôi thuyền bên ngự đèn trắng soi đến trường và nhớ. cho năm tháng xóa mờ thương nhớ. Bao thu rồi vắng lạnh lòng trái đi ngang phương. Mỗi khi sương chiều xóa nhòa phồn hoa nơi phố vườn. Người ơi, nếu còn vầng trăng soi đông hương, núi ngừng còn sông reo chiều buông. Về chơi thôn vị nhìn nắng hàng cau nắng mới lên vườn ai mưa quá xanh như ngọc là cây cây ngang mặt điện điện.
Have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.